chương trình văn hóa và niềm tin nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần, phổ biến và duy trì văn hóa Việt và giới thiệu phúc âm là tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu.
Khi đã lâm vào cái tình trạng bó tay, tuyệt vọng, không phương cứu chữa, thì các bác sĩ dùng nhiều từ ngữ chuyên môn và cái cách ăn nói rất là chuyên nghiệp để báo khung tin cho thân nhân và đề nghị cách chăm sóc trong thời gian còn lại trên đất. Nghe những chữ về thu xếp nghe quen quen thì tôi nhớ ra ngay ca khúc Chiếc lá thu phai của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và bài viết Về thu xếp lại của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Bốn chữ về thu xếp lại gợi đến những câu hát mà từng nghe. Về thu xếp lại mấy chút nắng vàng giờ đây cũng vội, giật mình ôi chiếc lá thu phai. Về thu xếp lại mấy cát bụi tuyệt vời đã chuyển thành cát bụi mệt nhoài. Về thu xếp lại một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua. Mùa xuân quá vội, 10 năm tắm gội, giật mình ôi chiếc lá thu phai. Mùa xuân của tạo hóa cũng giống như mùa xuân của đời người, trôi nhanh quá, vội vàng, rồi vội vàng, đi đi để lại nhiều tiếc thương. Thời gian cho ta không còn nhiều nữa, ta về thu xếp lại. Ở tuổi nào thì cảm nhận được chân giá trị đó, không cần phải đợi đến lúc bác sĩ báo hung tin về thu xếp lại ở tuổi thất thập cổ lai hy hay thượng thọ, mà nên là ngay cái khoảng cách ở giữa cuộc đời 100 tuổi như lời của Đức Khổng Tử dạy rằng phải nhận biết cái mệnh trời ở tuổi 50, ngũ thập tri thiên mạng. Ở khoảng giữa của cuộc đời 100 năm là lúc tốt nhất và rất có thể là cơ hội, cơ duyên, hạnh ngộ sau cùng để nhận biết Thiên Chúa. Tôi ước ao tất cả có thể nhận biết Chúa trước 50 thì tốt hơn, nhưng sau 50 là điều thiết yếu để đầu tư cho việc thành sự tại thiên. Để thu xếp một điều gì, dù lớn hay nhỏ, đều cần phải có sự tĩnh tâm. Lớn là thu xếp lại việc của cộng đồng, nhỏ hơn là thu xếp việc của gia đình, và có khi chỉ là thu xếp lại bên trong mỗi chúng ta. Lời đó có nghĩa là phải tận nhân lực để tri thiên mạng, để về thu xếp lại cho kịp thời. Một ứng dụng thực tế trong thời gian về thu xếp lại là hãy đơn giản hóa tất cả, từ những ràng buộc vật chất cho đến tinh thần, để được thong thả, thảnh thơi. Nói đến việc về thu xếp lại thì tôi nhớ một câu nói rất là thực tế mà có thể là tình trạng của quý vị và các bạn đang sống trong nhà của mình. Có người bảo hãy cho tôi xem cái gara nhà bạn, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người bị rắc rối tới mức nào. Thật ra không chỉ là nhà để xe đã trở thành một nơi tích lũy vật dụng không cần thiết, mà là bất cứ ngõ ngách nào trong môi trường sinh sống, nếu rơi vào tình trạng phức tạp thì nơi ấy có sự rối ren. Cần thiết có nghĩa là không có không được, còn nếu không có cũng được ấy, thì cần đưa những vật dụng hoặc công việc ấy vào cái diện cần được loại bỏ, hay tốt hơn cần được chia sẻ với những người đang sống trong cái hoàn cảnh không có không được. Áp dụng phương cách đơn giản hóa, ta có thể tự đặt câu hỏi, nếu chỉ còn một ngày để gói ghém, để về thu xếp lại những tất cả quần áo vật dụng cần thiết cho một chuyến đi xa và ở đó trong một thời gian dài, vài năm chẳng hạn, thì chúng ta sẽ mang theo gì? Những gì còn lại nếu không được sử dụng trong 2 năm qua thì chắc là không cần thiết rồi. Và ai cũng muốn tích trữ nhiều kỷ niệm mà. Cái gì cũng quý, kỷ niệm là quý, vật lưu niệm là quý, nhưng đừng để vật lưu niệm trở thành ràng buộc theo cái số lượng, mà cần phải tuyển chọn theo chất lượng. Ngày nay khoa học cho chúng ta nhiều dụng cụ rồi, phương tiện thật đa dụng và hữu dụng để lưu giữ hình ảnh và vật dụng. Nhưng nếu không cẩn thận sắp xếp cho thật ngăn nắp, rõ ràng thì dễ dàng trở nên nạn nhân mới của sự rối ren gây nên bởi những vật dụng, phương tiện nhằm mục đích đơn giản hóa cái tình trạng rối ren. Về thu xếp lại có nghĩa đen là như thế và có nghĩa bóng là như thế. Thu xếp để sẵn sàng ra đi. Thưa quý vị và các bạn, việc gì cũng có thời có lúc của nó. Thực tế của bất cứ mối quan hệ nào thì cũng sẽ luôn thay đổi. Và ta cứ đổ lỗi cả cho thế thái nhân tình đi cũng được. Nếu không thì rối ren liên tục sẽ dẫn đến sự phá sản bình an nội tâm. Chừng ấy chuyện mà bảo về thu xếp lại thì quý vị và các bạn thu xếp được chưa? Hai chữ bối rối nó ngăn trở mình trong việc thu xếp đấy. Bối rối là tâm trạng tự nhiên của con người trước sự thay đổi của hoàn cảnh rối ren. Và trước tâm trạng ngổn ngang bối rối hoảng hốt của các môn đồ thì Chúa lại phán với họ hai mệnh lệnh là hãy tin Đức Chúa Trời và hãy tin ta nữa. Với cái mệnh lệnh thứ nhất là hãy tin Đức Chúa Trời, Chúa muốn các môn đồ sống với cái niềm tin đó đấng tạo hóa dù gặp hoàn cảnh ra sao. Và cái mệnh lệnh thứ hai, hãy tin ta, Ngài muốn cho họ biết lời nói và việc làm của Ngài đã đủ để họ biết và tin Ngài là ai. Và khi truyền hai mạng lệnh cho các môn đồ, trước khi ra đi, Chúa muốn khẳng định quyền tế trị của Ngài trên sự chết. Và đây chính là cái nguồn an ủi cho các môn đồ khi họ gặp bối rối sầu não lúc Chúa ra đi. Cái chỗ ở mà Chúa sắm sẵn chỉ về thiên đàng, nơi các môn đồ sẽ ở đời đời với Chúa. Chúa ở đâu thì họ ở đó. Chúa muốn môn đồ biết rằng bởi sự chết của Ngài, Ngài mở rộng nước trời cho mọi người có lòng tin, sự sắm sẵn cho các môn đồ nơi ở vĩnh hằng chỉ có thể thực hiện bằng cái chết của Ngài trên thập tự giá. Về thu xếp lại, hãy thu xếp niềm tin của mình để chỉ còn tin Đức Chúa Trời và tin cậy vào công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô Giêsu. Như các môn đồ ngày xưa, chúng ta thường bối rối trước những hoàn cảnh đổi thay hay đối diện với rối ren khó khăn, thất bại, bệnh tật. Thì cái bí quyết giúp ta chiến thắng được cái sự bối rối sợ hãi chính là đức tin. Chúng ta không thể chạy trốn khỏi hoàn cảnh, nhưng điều có thể làm là tin nơi Đức Chúa Trời và tin nơi Chúa Kitô Giêsu để tìm thấy sự an tâm từ trong nội tâm của chúng ta. Và để ứng dụng bài học đơn giản hóa vấn đề rối ren quan trọng nhất để có thể thu xếp lại, chúng ta có thể đặt 4 câu hỏi để quyết định. Thứ nhất, quý vị và các bạn đang thành công hay thất bại? Thu xếp được không? Nếu thành công thì chẳng có chuyện gì phải lo. Nhưng nếu là thất bại đó, thì xin hỏi câu hỏi thứ hai. Quý vị và các bạn đang mạnh khỏe hay đau yếu? Và nếu mạnh khỏe thì đâu có gì cần phải lo, thu xếp. Nhưng nếu đau ốm thì cần trả lời câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba là, quý vị và các bạn sắp chết, gần chết hay còn sống? Và nếu còn sống thì có gì cần phải lo? Nhưng nếu gần chết thì cần trả lời cho câu hỏi thứ tư. Nếu không được về với Chúa thì chỉ còn vỏn vẹn có một việc cần phải lo thu xếp, thì cứ tiếp tục lo đi.